Thí dụ Phân Trâu. Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Một tỳ kheo tới đỉnh lễ. Bạch Thế Tôn, có sắc nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn an vui? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn an vui chăng? Đức Thế Tôn chỉ đống phân trâu hỏi, sắc này có thường trụ không biến đổi không? Thưa không. Này tỳ kheo, ông hãy quan sát để thấy tất cả những gì hiện hữu đều phải tiêu diệt, cho đến như ý túc cũng phải mất. Này tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Thưa, vô thường. Vô thường thì sẽ đem lại vui hay khổ? Thưa, khổ. Đã thế thì người trí tuệ có nên nhận đây là ta, đây là của ta? Thưa, không. Này tỳ kheo, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Thưa, vô thường. Đã vô thường thì sẽ đem lại vui hay khổ? Thưa, khổ. Đã thế thì người trí tuệ có nên nhận đây là ta, đây là của ta? Thưa, không. Vậy thì này tỳ kheo, ông nên học như vậy. Bất cứ sắc nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, trong ngoài, thô tế, đẹp xấu, gần xa, tất cả đều chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Hãy dùng trí tuệ quan sát để thấy như thật, biết như thật. Bất cứ thọ tưởng hành thức nào, quá khứ, vị lai hay hiện tại, trong ngoài, thô tế, đẹp xấu, xa gần, đều chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Hãy dùng trí tuệ quan sát để thấy đúng như thật, biết đúng như thật. Không nhận năm uẩn là ta liền được vô dục, thành tựu phạm hạnh, giải thoát sanh tử. Tỳ kheo đỉnh lễ, nhiễu Phật ba vòng, trở về trụ xứ, tu hạnh viễn ly, chứng A-la-hán. Bệ bà Lăng Kỳ. Đức Phật du hóa tại nước Câu Tác La, dọc đường bỗng mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A Nan thưa hỏi lý do. Này A Nan, chính nơi đây Đức Phật Ca Diếp đã ngồi nói pháp. Này A Nan, xưa kia xứ này tên là Bệ Bà Lăng Kỳ. Con trưởng giả Vô Sân tên là Ưu Đa La chơi rất thân với Nang Đề Bà La làm nghề đồ gốm. Một buổi sáng sớm, Nang Đề mời bạn cùng đi lễ Đức Ca Diếp Như Lai. Nghe pháp, ngưỡng mộ, hoan hỷ, Ưu Đa La xuất gia, thọ giới cụ túc, theo Đức Ca Diếp du hành. Vua Hiệp Bệ ba lần thỉnh: mong Thế Tôn và đại chúng an cư mùa mưa tại đây. Con sẽ xây cất 500 gian phòng, cung cấp các thực phẩm và vật dụng. Ba lần Phật từ chối, vua giận. Bạch Thế Tôn, có kẻ bạch y nào phụng sự Thế Tôn như con chăng? Tại thôn Bệ Bà Lăng Kỳ, thuộc lãnh thổ của đại vương, có tên thợ gốm Nang Đề Bà La, tinh sâu, trì giới, học rộng, hiếu thờ cha mẹ. Một lần ta thứ tự khất thực đến nhà Nang Đề. Anh ta đi vắng, bố mẹ đều mù, biết ta đến khất thực, nói rằng: Bạch Thế Tôn, trong rá có cơm, trong chảo có canh đậu, mong Thế Tôn thương xót chúng con, lấy dùng theo ý Ngài. Ta như lời thọ nhận rồi đi. Nan đề trở về, thấy cơm canh giảm bớt, hỏi cha mẹ, biết Đức Như Lai đối với nhà ta đã tùy ý tự tại. Anh hoan hỷ, ngồi kiết già, lắng tâm tịch mạc luôn 7 ngày. 15 ngày sau vẫn còn hoang lạc. Một mùa mưa, nhà làm đồ gốm mới lợp lại. Ta sai các tỳ kheo đến xin cái mái cũ về lợp nhà tăng. Cha mẹ Nan đề vui lòng cho ngay. Thợ gốm đi vắng trở về, nghe cha mẹ nói lại, mừng rỡ, kiết già tỉnh mạc luôn 7 ngày. 15 ngày sau vẫn còn hoang lạc. Này đại vương, Nan đề điều gì cũng nhẫn được, lòng luôn khoan khoái, chẳng có ưu sầu. Đức Phật nói lời khuyến khích cho vua hoan hỷ, rồi từ biệt ra đi. Vua Hiệp Bệ liền hạ lệnh quân hầu, chất đầy 500 cỗ xe, chở toàn gạo nếp và thực phẩm của vua, đem biếu tặng thợ gốm Nan đề Bà La. Thiên sứ. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trụ ở vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thắng Lâm. Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy các chúng sanh sống chết, đẹp xấu thiện ác, qua lại chỗ lành chỗ chẳng lành, tùy nghiệp đã tạo. Ta thấy ai thân ác, miệng ác, ý ác, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thân hoại mệnh chung chắc chắn đi về chỗ khổ. Còn ai thân lành, miệng lành, ý lành, thân hoại mệnh chung chắc chắn đi về cảnh giới an vui. Cũng như mưa lớn, người có mắt thấy rõ ràng những bong bóng vừa sanh liền diệt. Những giọt nước có giọt rơi chỗ cao, có giọt rơi chỗ thấp. Tội nhân vào hầu Diêm Vương. Vua hỏi: Người có thấy sứ giả đến báo tin lần thứ nhất không? Thưa không. Người có thấy những hài nhi oa oa khóc, nằm ngửa, thân thể yếu đuối mong manh, phân tiểu đầm đìa, ăn uống tắm rửa, nhất nhất cậy trông ở lòng thương xót của cha mẹ? Thưa có. Sao từ đó người không tỉnh ra rằng chính ta cũng lệ thuộc sự sanh, ta còn mờ mịt chưa lìa sự sanh, ta phải tìm hiểu và lo làm lành. Người có được báo tin lần thứ hai không? Thưa không. Người có thấy những người già, sức sống rũ liệt suy tàn, răng rụng lưng còng, thân thể run rẩy, chống gậy mà đi? Thưa có. Từ đó sao ngươi không tỉnh ra rằng ta lệ thuộc sự già, ta chưa thoát khỏi cái già, ta phải tìm hiểu và lo làm lành. Ngươi có được báo tin lần thứ ba không? Thưa không. Ngươi há chưa thấy những kẻ bệnh tật ốm đau rên la thống khổ? Thưa có. Từ đó sao ngươi không tỉnh ra rằng chính ta lệ thuộc tật bệnh, ta chưa thoát khỏi tật bệnh, ta phải tìm hiểu và lo làm lành. Ngươi có được báo tin lần thứ tư chăng? Thưa không. Ngươi đã từng thấy những người chết, hoặc chôn dưới đất, hoặc bỏ vào lửa thiêu, hoặc vứt trong rừng, mặc cho diều hâu chim quạ mổ xé? Thưa có. Từ đó sao ngươi không tỉnh ra rằng chính ta sẽ phải chết, ta lệ thuộc sự chết, ta phải tìm hiểu và lo làm lành. Ngươi có được báo tin lần thứ năm chăng?
Thưa không.
Ngươi há chưa thấy vua quan tróc nã tra tấn trừng trị những kẻ phạm tội?
Thưa có.
Từ đó sao ngươi không tỉnh ra rằng thiện ác có thưởng phạt và lo làm lành? Tội nhân bị giam trong địa ngục vách sắt, mái sắt, đất sắt, nung nóng hừng hực. Trải một thời gian hết sức lâu xa, lại vào địa ngục phong nham, chúng sanh phải đi trên lửa. Địa ngục phân tiểu có vô lượng trùng mỏ nhọn như kim, rỉa đục thân tội nhân. Địa ngục rừng cây lá sắt, bốn bề gió nóng thổi về, lá cây bằng sắt rụng xuống, chém chặt thân thể. Chó sắt, chim sắt cắn mổ. Địa ngục rừng cây kiếm sắt, chúng sanh trèo lên thì kiếm ở trên chúc xuống. Chúng sanh ở trên tuột xuống thì kiếm ở dưới chĩa lên. Địa ngục sông tro, nước tro sôi sùng sục. Chúng sanh thịt xương chín rã, cố leo lên bờ lại bị ngục tốt đẩy xuống. Có địa ngục dùng kẹp sắt nóng vạch miệng tội nhân, bắt nuốt những hòn sắt nóng, đốt cháy môi họng gan ruột. Có địa ngục bắt uống nước đồng sôi trải vô lượng trăm ngàn năm. Ra khỏi địa ngục lại còn dư báo phải làm bàn sanh quỷ thú biết bao nhiêu ngàn năm nữa. Đến khi được làm người, đã mấy ai tỉnh ngộ biết cầu ra khỏi cái vòng tử sanh. Cho nên Phật dạy, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, chí tín xuất gia học tu phạm hạnh, tự giác thân chứng, thành tựu an trụ, không còn tái sanh, vĩnh viễn thoát khổ. Kinh Ô Điểu Dụ. Đức Phật du hóa tại thành Xá Vệ, rừng Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đà, bảo các tỳ kheo. 1. Ngày xưa có một phạm chí vào rừng gặp con rái cá. Lành thay rái cá, ngươi từ đâu đến và định đi đâu?
Tôi vốn ở hồ này, ngó sen, hoa, cá và rùa đầy ắp. Ý tôi muốn tới sông lớn kia, tôi chỉ sợ loài người.
Này các tỳ kheo, ta kể chuyện này để dụ với tỳ kheo nương thôn ấp sống, đem Phật Pháp giảng nói trong khi đi khất thực. Do đây được lợi dưỡng, tâm sanh đắm trước, không ngờ tai họa, không nghĩ xa lìa, buông lung sử dụng, ác hạnh hàng ngày, trở thành hư hỏng, đứng sát bờ mé đọa lạc. Không phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không phải sa môn tự xưng sa môn.
Rái cá từ đâu đến?
Từ phước xứ được làm tỳ kheo, thọ hưởng của thí chủ, đầy đủ sinh sống. Rái cá đi về đâu? Lòng tham những mong được nữa, mong rời bỏ ao hồ đi tìm sông lớn. Đâu có dè tâm địa ô uế, nhân khổ báo đã tạo thì phiền nhiệt sanh già bệnh chết làm sao tránh khỏi. Chỉ sợ loài người, sống trong sợ hãi, nơm nớp hằng lo mất mạng. Cho nên này các tỳ kheo, chớ phi pháp bảo tồn sinh mạng. Cẩn thận thanh tịnh thân miệng ý, an trụ nơi vô sự, đắp y phấn tảo, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc. Chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ thành tựu là nhờ nếp sống viễn ly. 2. Phạm chí lại gặp chim thực thổ, ăn đờm dãi các thứ ói mửa. Lành thay chim thực thổ,
Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?
Tôi đi theo chim thú để ăn những thứ nó nhả ra. Này tôi muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người.
Này các tỳ kheo, có những tu sĩ ưa vào chùa các tỳ kheo ni để thuyết pháp. Các tỳ kheo ni mừng rỡ, được chút lợi dưỡng nào cũng lo để cúng dường pháp sư. Tỳ kheo càng được lợi càng đắm trước, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, buông lung sử dụng.
Cho nên này các tỳ kheo, chớ phi pháp bảo tồn sinh mạng, cẩn thận thanh tịnh thân miệng ý, an trụ nơi vô sự, đắp y phấn tảo, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc. Chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ thành tựu là nhờ nếp sống viễn ly.
3. Phạm Chí lại gặp con sài.
Lành thay, sài từ đâu đến, nay đi về đâu?
Tôi từ suối sâu này sang suối sâu khác, từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, từ nơi hoang vắng này sang nơi hoang vắng khác. Tôi chỉ cần tìm những xác chết để ăn, tôi chỉ sợ loài người.
Tỳ kheo thấy nơi nào đã có tăng ni chánh pháp thì tránh đi, những nơi nào không có tăng ni thì trụ lâu. Có người hỏi, hiện giả du hành xứ nào?
Đáp, tôi ở thôn hẻo lánh nghèo nàn kia.
Thế là người ta nghĩ rằng, vị này du hành nơi khó du hành, vì xa vắng và thiếu thốn. Thế là người gạo muối, kẻ mùng mền, mạnh ai nấy hớn hở cúng dường, cung kính đỉnh lễ.
Này các tỳ kheo, chớ phi pháp bảo tồn sinh mạng, cẩn thận thanh tịnh thân miệng ý, an trụ nơi vô sự, đắp y phấn tảo, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ thành tựu là nhờ nếp sống viễn ly.
4. Phạm Chí lại gặp con chim quạ.
Lành thay chim quạ, chim từ đâu đến, nay đi về đâu?
Phạm Chí cuồng si, tôi từ đâu đến rồi tôi đi đâu, can gì đến ông?
Quạ quở mắng rồi bỏ đi.
Tỳ kheo an cư nơi vô sự, thôn quê hoặc núi rừng, hãy nói về các tỳ kheo ở thị thành thì mắng rằng, bọn ngu si kia cứ sống ở nơi sẵn sàng giường ghế chăn đệm, sáng rồi chiều, chiều lại sáng, miệng chạy tìm món ăn trôi qua miệng, cầu rồi lại cầu, xin rồi lại xin.
Thiên hạ nghe thế để ý, vị này sống a lan nhã, thiểu dục tri túc, ta nên cúng dường.
Này các tỳ kheo, chớ phi pháp bảo tồn sinh mạng, cẩn thận thanh tịnh thân miệng ý, an trụ nơi vô sự, đắp y phấn tảo, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ thành tựu là nhờ nếp sống viễn ly.
5.
Cuối cùng là con đười ươi đáp lời Phạm Chí.
Thưa Phạm Chí, tôi từ rừng này qua rừng khác. Khát uống nước suối trong, đói ăn trái cây rừng chín. Của không có chủ, tôi tha hồ dùng. Tôi còn đi nữa, đâu có sợ loài người.
Con đười ươi uống nước trong, ví với tỳ kheo giữ gìn thân mạng thanh tịnh, nghiêm hộ sáu căn. Ăn trái cây rừng là tỳ kheo chánh thân, chánh nguyện, không lòng tham mong vật người thuộc về mình. Tôi còn đi nữa, hướng về lậu tận trí thông, thấy biết khổ tập diệt đạo như thật, cho đến giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tôi không sợ loài người, vì sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, không còn tái sanh.